Điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đàn chứng minh. Nam mô Nhị Kim Thân Tạm Thân Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phục nguyện Bồ Đề Thọ Trưởng Anh Giá Bá Vạn Nhân Thiên Ô Bát Quả Cái Hương Mạng Đại Thiên Xa Giới Hương Lân Cửu Tộc Hương Chiêm Pháp Dụ Chí Âm Chiêu Một Tiếng Linh Cộng Phó Liên Trì Hạ Hội. Tự rồi đệ tử chúng con cùng thử Phật tiền vị khẩu đồng âm xứng danh Phật hiệu. Thỉnh tôn Đại Thừa Địa Tạng Kinh Chô Cập Hội Hướng Chiên Vị Thượng Bao Tư Trọng Âm Hạ Thế Tăng Đồ Khổ. Thứ Kỳ Nguyện Đức Quang Thế Âm Bồ Tát Rưới Nước Cam Lồ Trong Khắp Thế Gian Đệ Tử Chúng Con Cũng Thụ Phật Thiền Chú Nguyện Thành Tâm Nguyện Đem Công Đức Này Hồi Hướng Chiêm Vị Tất Cả Hiện Tiền Nam Nữ Phật Tử Đàn Tai qua nạn tháng phúc thọ tăng long bồ đề tâm tăng trường tri tinh thường minh bát nhã hóa tai đạo tâm bất thối gia gia thành quyến thuộc đoàn viên pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình điều đoàn thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Chư Tăng Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Chư Tăng Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực là thế giới đại từ đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát chi tăng đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới liên trì hải hội phật bồ tát nhất thiết thanh hiền thanh chúng chư thiên nhân Phật là đương nguyện chúng sinh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm
tờ quy pháp mà đường nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tờ quy tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhân thiết vô ngại nguyện đem công đức này ơi hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
Sau đây là năm sự tích của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Tích trong sự tích Phật A Di Đà và bảy vị Bồ Tát. Tích lục Phật học tạp chí từ Uy Âm. Sự tích thứ nhất, Đức Địa Tạng Bồ Tát trong đời sinh làm con gái dòng Bà La Môn. Đức Địa Tạng là một vị đã chứng bậc đẳng giác, trải đến vô lượng A Tăng Tỳ Kiếp rồi. Ngài có lời đại nguyện rằng, nếu Ngài chưa độ hết chúng sanh thì Ngài không chứng quả Bồ Đề, và nếu sự thọ khổ trong địa ngục hãy còn thì Ngài thề không chịu thành Phật. Do cái bổn nguyện ấy nên Ngài phân thân nhiều phen đặng độ thoát hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ. Trải đã không biết bao nhiêu kiếp rồi mà Ngài cũng còn làm một vị Bồ Tát như vậy. Còn như nói đến tiền thân của Ngài, từ khi chưa chứng quả vị, có kiếp Ngài làm con gái, có kiếp thì Ngài làm con trai, và cũng có kiếp Ngài làm vua nữa. Nay theo y kinh Địa Tạng của Phật Thích Ca nói tại cung trời Đao Lợi, rất có chứng cớ rõ ràng mà lược điển một sự tích khi Ngài làm con gái dòng Bà La Môn như dưới đây. Hồi đời quá khứ, tại kiếp Bất Khả Tư Nghị A Tăng Kỳ, có Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương ra đời. Sau Phật ấy nhập diệt rồi, đến thời kỳ tưởng Pháp thì Ngài Địa Tạng lúc ấy chưa chứng vị Bồ Tát, sinh làm con gái dòng Bà La Môn. Vì nàng có túc phước rất nhiều nên hết thảy mỗi người trong hàng thân thích đều tôn trọng, cung kính. Cho đến đi đứng nằm ngồi cũng đều có hàng chư thiên ủng hộ. Ngặt vì thân mẫu của nàng tín theo ngoại đạo nên thường đem lòng tà niệm mà khinh khi Tam Bảo, đã không tin nhân quả nghiệp báo mà lại còn chê bai chánh pháp nữa. Khi đó nàng đã biết mẹ mình không tin Phật Pháp, thế nào đến khi thác rồi cũng phải trầm luân nơi khổ hải, nên nàng mới hết lòng khuyên can, sớm tối kiếm nhiều lời phương tiện giảng nói, muốn làm sao cho mẹ mình tín ngưỡng theo chánh giáo thì mới đành lòng. Xong khuyên thì khuyên, can thì can, mà thân mẫu của nàng ác nghiệp đã dấy đầy và tín tâm lại cạn cực, nên chẳng có chút gì tin theo. Ôi, chẳng bao lâu bà đã nhiễm bệnh trầm kha, bỗng chốc hóa ra người thiên cổ. Vì lúc sanh tiền ác nghiệp đã thành thục nên khi thần hồn phải theo nghiệp quả mà đọa lạc vào vô gián địa ngục. Không phần nàng, một nỗi thương mẹ khách biệt dẫm đất kêu trời Một nỗi thì sợ mẹ trầm luân, kinh hồn hải vía, ngổn ngang trăm mối bên lòng, ăn không ngon, nằm không ngủ, đêm ngày than khóc, ngàn thảm muôn sầu. Tưởng trong cảnh huống ấy, nếu có phương gì mà cứu mẹ được, dầu thịt nát xương mòn, nàng cũng không hề tiếc, huống chi nói đến sự gì. Khi ấy nàng mới bán hết nhà cửa ruộng vườn, rồi mua sắm đủ các thứ hương hoa và những đồ quý báu, đem đến chùa Phật mà dâng cúng. Lúc nào vào chùa lễ lạy, xem thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai sơn vẽ trang hoàng, oai dung nghiêm chỉnh, dường như một vị Phật sống, thì trong lòng nàng lại bội phần kính ngưỡng. Nàng lễ bái rồi tự nghĩ rằng: Phật là bậc đại giác, đủ trí sáng suốt và hiểu thấu các lẽ. Nếu được Phật còn tại thế, thì trong lúc mẹ mình chết rồi, có phạm tội gì và sanh về đường nào, ắt nhờ Phật từ bi chỉ bảo cho mình biết được, chứ có đánh đổi đâu mà thảm như thế này. Nàng nghĩ như vậy rồi, cứ đứng nhìn sững tượng Phật mặt khóc, không chịu bước ra. Dường có vẻ muốn tỏ lòng cầu khẩn với Phật, mà mong Phật chỉ bảo chỗ thọ khổ của mẹ mình và nhờ ân cứu độ. Vừa một chập lâu, thoạt nghe giữa thinh không có tiếng gọi rằng: Nàng thánh nữ kia, thôi đừng buồn rầu khóc lóc nữa, để ta chỉ chỗ thác sanh của mẹ ngươi cho ngươi biết. Nàng nghe nói như vậy, liền chắp tay ngửa mặt lên hư không mà bạch rằng:
Từ khi mẹ con mất đến nay, ngày đêm thương nhớ, không biết hỏi han ai cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Nay không biết đức thánh thần chi mà có lòng đói thương đến con như vậy.
Lúc nàng nói vừa dứt, giữa thinh không lại có tiếng trả lời rằng:
Ta đây là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi cúng dường lễ bái đó. Vì thấy ngươi có lòng thương nhớ mẹ rất tha thiết, thiệt là chí hiếu hơn hạng chúng sanh thường tình, nên ta đến đây mà chỉ bảo.
Nàng nghe mấy lời Phật nói như thế, thì lòng thiết tha muốn biết rõ tin của mẹ thác sanh về chỗ nào, nên không kể đến thân hình, liền gieo mình xuống đất, tay chân bủng rủng, chết điếng một hồi. May đâu có những người ở hai bên xúm lại đỡ dậy, nên nàng mới hồi tỉnh lại, rồi bạch với giữa thinh không rằng:
Xin Phật đem lòng từ bi, thương xót, mà chỉ dùm chỗ thác sanh của mẹ con cho mau. Chứ con đây hình mòn tâm khổ, chẳng bao lâu phải chết.
Khi ấy, Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mới nói với nàng rằng:
Người cúng dường và lễ bái xong rồi, mau mau sớm trở về nhà, ngồi ngay thẳng và yên lặng mà nghĩ danh hiệu của ta, tự nhiên biết được xứ sở của mẹ ngươi thác sanh.
Nàng lễ Phật vừa xong, liền trở về nhà, cứ y theo lời Phật dạy. Nàng ngồi yên lặng một chỗ, niệm danh hiệu của Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai một ngày một đêm. Thình lình nàng thần mộng, đi đến một chỗ bờ biển kia, nước cuồn cuộn sôi trào, ba đào sóng đũa, lại thấy nhiều giống ác thú cả mình bằng sắt, nhảy nhót bơi chạy trên mặt biển không biết là bao nhiêu, lại thấy những đàn ông và đàn bà kể hơn trăm ngàn lặn xuống trồi lên ở trên ấy, thấy đều bị những thú dữ kia giành giật bấu xé mà ăn thịt.